Tác phẩm Nơi những trái tim hội ngộ, Bá Nha Hương Liên dịch, Nhà xuất bản Trẻ ấn hành, Người đọc Thùy Khanh, Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Làm ngay việc đó đi. Gần đây, tôi thường giao cho học viên của mình một bài tập không thể bỏ qua. Đề tài là, anh chị hãy tới gặp một người mà anh chị yêu mến vào tuần tới và nói cho người ấy biết là anh chị thương yêu họ. Họ phải là người mà anh chị chưa bao giờ thốt ra những lời này, hay ít nhất đã từ lâu lắm rồi, anh chị và người ấy chưa nói những lời này với nhau. Bài tập này xem ra không khó lắm, nhưng cánh đàn ông trong lớp đều đã trên 35 tuổi và đều được giáo dục rằng đàn ông con trai không được ủy mị tình cảm. Họ không được phép biểu lộ tình cảm hay than khóc. Do đó, đối với một số người thì bài tập này thật là nan giải. Giờ học sao? Tôi hỏi có ai muốn kể cho mọi người nghe rằng mình đã nói lời yêu thương ai đó như thế nào không? Thực tình tôi chỉ mong có một cô gái xung phong lên kể như những lớp khác. Nhưng tối hôm đó, một anh thanh niên đã giơ tay. Anh ta có vẻ xúc động và hơi run. Anh ta bắt đầu: "Thưa thầy Dennis, tuần rồi tôi bực thầy khi thầy giao cho chúng tôi đề tài này. Tôi thấy mình chẳng việc gì phải làm như vậy. Vả lại, thầy là ai mà dám bắt chúng tôi nói ra những điều riêng tư của mình? Nhưng trên đường về, trái tim đã thức tỉnh tôi, bảo tôi hãy đến với người mà mình cần phải nói tiếng thương yêu. Cách đây 5 năm, tôi và cha tôi đã cãi nhau, và kể từ đó đến giờ, mọi chuyện vẫn chưa giải quyết xong. Cha con tôi tránh không giáp mặt nhau trừ những lần bắt buộc vào dịp Giáng sinh hay những buổi họp gia đình. Do đó, thứ ba tuần rồi, lúc về đến nhà, tôi đã quyết định đi gặp cha để nói rằng tôi thương ông cụ. Quyết định này có vẻ khó khăn, nhưng nó khiến tôi cảm thấy thoải mái như vừa cất được một gánh nặng trong lòng. Vừa về đến cổng là tôi đã báo ngay cho vợ hay ý định của mình. Lúc đó, vợ tôi đã ngủ nhưng tôi vẫn đánh thức cô ấy dậy. Tôi kể cho vợ nghe điều này lúc cô ấy vẫn còn nằm trên giường. Cô ấy đã lao ra khỏi giường và ôm chầm lấy tôi. Lần đầu tiên kể từ lúc sống chung, cô ấy thấy tôi khóc. Nửa đêm hôm ấy, chúng tôi cùng thức uống cà phê và nói chuyện với nhau. Đêm hôm ấy thật tuyệt vời. Sáng hôm sau tôi dậy sớm, nôn quá nên tôi có ngủ được đâu. Tôi đến sở làm sớm hơn thường lệ và trong vòng 2 tiếng đồng hồ tôi đã làm hết công việc được giao trong ngày. Tôi gọi điện cho ba lúc 9 giờ sáng để xin được ghé thăm. Lúc đó tôi chỉ nói: "Cha à, tối nay con muốn ghé thăm nhà, con có chuyện cần thưa với cha." Cha tôi trả lời gắt gỏng: "Gì nữa đây?" Tôi cam đoan với cha là mình sẽ không nói chuyện lâu đâu, nên cuối cùng thì cha cũng chịu. Lúc 5 giờ rưỡi chiều, tôi đã đứng trước cửa và nhấn chuông. Tôi mong người ra mở cửa sẽ là cha. Nếu đó là mẹ, có lẽ tôi sẽ thối lui và có khi chỉ nói điều ấy với mẹ. Nhưng phúc thay, đích thân cha ra mở cửa. Không bỏ lỡ dịp may, tôi dòm một bước vô cửa và nói: "Thưa cha, con chỉ đến đây để nói rằng con thương cha lắm." Như thể có một sự thay đổi dữ dội lắm trong cha tôi. Mặt ông dịu đi, những nếp nhăn dường như biến mất. Và trước mặt tôi, ông bật khóc. Ông đưa tay ra ôm lấy tôi và nói: "Cha cũng thương con lắm, nhưng chẳng thể nào nói được." Đó là giây phút tuyệt vời mà tôi không muốn nó kết thúc. Mẹ đi ngang qua chỗ hai cha con tôi đứng, nước mắt lưng tròng. Tôi chỉ ra dấu gửi nụ hôn cho mẹ. Cha con tôi ôm nhau lâu hơn và sau đó tôi ra về. Lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy điều tuyệt vời như vậy. Nhưng dụng ý câu chuyện của tôi là không phải như vậy. Tôi ghé thăm cha được hai hôm, thì cha tôi, người có bệnh về tim nhưng không hề cho tôi hay, đã lên cơn đau tim phải nhập viện và hoàn toàn bất tỉnh. Tôi không biết là cha có qua nổi không. Do đó, điều mà tôi muốn nhắn nhủ cùng tất cả anh chị trong lớp là đừng do dự những việc mà mình cần phải làm. Nếu tôi không nói với cha rằng tôi thương cha, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Có thể là tôi sẽ không còn cơ hội nào nữa. Hãy tận dụng thời gian để làm điều anh chị cần làm và làm ngay việc đó đi. Lá thư của mẹ gửi cho đứa con trai đi mẫu giáo. George cưng của mẹ. Hôm nay, con có biết mẹ cảm thấy gì khi mẹ cùng anh trai lớn và chú chó nhỏ của con đưa con tới trường không? Sáng nay con có vẻ hớn hở. Con đã xếp vào, mở ra hàng chục lần những cây viết, cái kéo trong cái cặp. Mẹ sẽ nhớ mãi những buổi sáng thảnh thơi. Mẹ con tạm biệt anh chị của con đến trường. Mẹ vào nhà uống cà phê, đọc báo và đưa tranh cho con tô màu. Vì con là Úc, nên đến khi con đi học là mẹ đã học được nhiều điều. Mẹ khám phá những ngày tuổi thơ tưởng chừng bất tận đã ra đi nhanh như chớp. Nháy mắt một cái, các anh chị con đã bắt đầu đến trường thật hăm hở như con sáng nay vậy. Có lẽ mẹ là người may mắn. Mẹ đi làm hay không cũng được. Đến khi con sinh ra, những thăng tiến nghề nghiệp và thu nhập cao gấp đôi không còn hấp dẫn mẹ nữa. Việc mẹ con ta cùng lội bùn và nước bùn bắn tóe lên đôi ủng màu đỏ tươi của con, cùng với lời năn nỉ mẹ đọc đi đọc lại những câu chuyện con ưa thích, đối với mẹ có ý nghĩa hơn nhiều. Con không đi nhà trẻ và mẹ cũng không phải là bà Maria Montessori. Mẹ hy vọng chuyện này không làm trí tuệ của con lụt lại so với bạn bè. Con đã học đếm số khi giúp mẹ đếm những lon soda mà chúng ta trả lại cho cửa tiệm. Thường thì con luôn dụ được mẹ thưởng cho cái gì đó bằng món tiền nhận lại đó. Con viết tên con trên vỉa hè bằng phấn rất đẹp. Con viết chữ hoa để nó có vẻ quan trọng hơn. Không hiểu sao con lại nắm bắt được cả sắc thái của ngôn từ. Có một hôm, con hỏi mẹ tại sao mẹ luôn kêu con bằng cưng khi hai mẹ con ta cùng đọc truyện và gọi con bằng nhóc khi con giúp mẹ làm công chuyện nhà. Con có vẻ hài lòng với lời giải thích về sự khác nhau giữa âu yếm và thân thiết của mẹ. Mẹ phải thú nhận rằng khi con đang ở trường, một hình ảnh về chính mình đã thành hình trong tâm trí của mẹ. Mẹ bắt gặp chính mình đang bổ sung lại cuốn album gia đình và đang khởi sự viết một cuốn tiểu thuyết mà mẹ hằng ấp ủ. Khi mùa hè trôi qua và những trận cãi cọ thường xuyên giữa con và các anh chị con chấm dứt, mẹ lại đang mong cái ngày hôm nay. Và rồi sáng nay, mẹ đã dắt tay con dẫn lên ngọn đồi dốc dẫn tới phòng học của con có treo hình nai Bambi. Con đã tìm ra được ngay cái móc treo áo có tên mình trên đó và con đã ôm hôn tạm biệt mẹ thật chặt. Lần này con đã sẵn sàng đi trước cả mẹ. Có thể một ngày nào đó, con sẽ dắt tay một đứa trẻ lần đầu tiên đến trường và với cặp mắt hiểu biết, con sẽ bỗng nhiên mỉm cười. Khi con dừng lại ở cửa để vẫy tay tạm biệt, thằng bé hay con bé lúc đó có thể sẽ không nhận ra vì nó còn mãi trò chuyện với đám bạn mới. Ngay cả khi con mỉm cười, con sẽ cảm thấy có gì đó làm ửng hồng đôi má con. Rồi thì con sẽ hiểu ra. Thương con, mẹ. Thiên thần âm nhạc. Mira Rose Hammond. Cô Maria là giám đốc tại khoa điều dưỡng ở bệnh viện Calvary ở thành phố New York, một bệnh viện chuyên điều trị bệnh nhân ung thư. Cô Maria là cô của tôi. Chính tại bệnh viện này, tôi đã có một cái nhìn mới. Cái nhìn thay đổi mọi giấc mơ đời mình. Tôi đã muốn làm một điều gì đó có ý nghĩa thông qua âm nhạc. Cô Maria nhờ tôi hát cho bệnh nhân của cô vào tối thứ sáu. Chị Adriana và hai người em họ, Alina và Ruben, là những ca sĩ trong nhóm nhạc của tôi. Chúng tôi đã luyện tập thật vất vả cho một tiết mục toàn những bài hát vui nhộn. Tới bệnh viện, tôi đâm ra bối rối trước bầu không khí buồn bã xung quanh mình. Đa số thân nhân trong bệnh viện đều nhăn nhó mặt mày, có người còn khóc nữa. Chúng tôi được đưa tới một căn phòng có nhiều bệnh nhân ngồi đợi sẵn xem mình biểu diễn. Do còn trẻ, tôi còn nhớ lúc đó mình đã tự nhủ, bị bệnh ung thư khổ thật. Hầu hết bệnh nhân đều lủng lẳng bên mình, những bình oxy và các máy móc. Đầu óc thiếu chững chạc của tôi lúc đó thấy cảnh tượng sao giống phim khoa học giả tưởng quá đi. Các bà chị của tôi cũng cảm thấy khó thở. Chị em chúng tôi đều có cảm giác như mình đến không đúng chỗ. Đột nhiên, một y tá đẩy vào phòng một chiếc xe lăn. Trên là một người có vẻ già nua, mặt quấn đầy băng. Cô y tá để ông ta ngồi ngay trước mặt chúng tôi. Tôi chỉ nhìn thấy có cặp mắt to màu nâu lục nhạt, trông đầy vẻ buồn bã. Thấy cảnh tượng như thế này, tôi nghĩ nếu mình hát những bài hát vui nhộn về cuộc sống và tình yêu, thật chẳng hợp chút nào. Nó sẽ là hành động thiếu tôn trọng và vô tình đối với những bệnh nhân đang chịu nhiều đau đớn. Bốn chị em chúng tôi đều thống nhất ý kiến, do đó tôi đi gặp cô Maria để nói rằng nhóm sẽ không hát nữa. Tôi nói, cô Maria à, chúng cháu không thể hát được. Những người ở đây đều quá bất hạnh. Nếu chúng cháu biểu diễn những bài hát của mình, thì có thể họ sẽ cho là chúng cháu quá vô tình. Cô Maria nhìn tôi, cười rồi bảo, chính vì điều này mà cô nhờ chúng cháu đến đây biểu diễn. Bệnh nhân ở đây đã chờ đợi buổi biểu diễn này cả mấy tuần lễ. Chúa ơi, đừng làm họ phật lòng nhé. Cứ hát hết lòng như cháu thường làm, và họ sẽ mở lòng ra đón nhận bài hát của cháu. Thâm tâm bảo tôi là cô Maria nói đúng. Tôi bèn hít một hơi thật sâu rồi quay trở lại. Chị em chúng ta hãy hát đi. Người đàn ông có cặp mắt nâu lục nhạt nhìn thẳng vào mắt chúng tôi lúc chúng tôi bắt đầu chuẩn bị hát. Lúc hát bài đầu tiên có tựa là Tình yêu, tôi mới nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông này. Tôi cười với ông và ông cũng cười đáp lại. Lúc hát xong, tôi bước xuống sân khấu và ôm hôn ông. Ông tên là Ango. Ông từ Tây Ban Nha di cư sang Mỹ hồi còn trẻ. Trớ trêu thay, ông cũng là một nhạc công. Sau khi biết ông là không có gia đình, tôi đã nhận mình là cháu của ông. Một năm sau, tôi có mặt tại giường nằm của ông trong bệnh viện. Ông đề nghị tôi hát cho ông nghe. Khi đang hát khúc nhạc hiệu của bài Âm thanh của âm nhạc, giọng ông bỗng run run. Sấm chớp và mưa bão ghê gớm đã kéo dài nhiều ngày trước đó đột nhiên tạnh hẳn. Ông Angle có vẻ xanh xao lắm. Đôi tay ông lạnh và sạm đi. Chẳng thể cầm tay tôi nữa rồi. Tôi biết là ông Angle không còn nghe được nữa. Một vài ngày trước khi qua đời, ông Angle đã để lại một bức thư nhờ cô Maria chuyển đến tận tay tôi. Cô Marie Rose thân mến, khi tôi nhắm mắt lại, cô hãy mừng cho tôi vì tôi đã được tự do trở lại chính mình. Cái chết của tôi giúp tôi giải thoát khỏi căn bệnh này. Cô là thiên thần của tôi trong cơn bệnh tật này. Cô chính là gia đình thân thiết nhất của tôi, là người bạn thân nhất, là thiên thần âm nhạc của tôi. Tôi sẽ luôn ở ngay bên cạnh cô. Cô hãy luôn hát nhé, vì tôi chắc là có nhiều trái tim cần đến tình yêu thương và sự trần tình của cô nghe cô hát. Tôi yêu quý cô gái nhỏ, mãi mãi là bạn và khán giả của cô, Angle Raffase. Ông Angle đã ra đi, nhưng ông luôn ở bên cạnh tôi, trong trái tim và trong các bài hát của tôi. Dù ông thường gọi tôi là thiên thần âm nhạc của ông, thật ra ông mới chính là và sẽ luôn là thiên thần âm nhạc của chính tôi, bởi chính ông mà tôi biết mình phải sống có ý nghĩa hơn. Khi con có mặt trên đời. Elizabeth Fring. Mùa hè năm 1959, tôi cùng cha tới thành phố Los Angeles. Năm đó, tôi mới 19 tuổi đời. Bụng đang mang thai, còn tinh thần lại hoảng loạn, khiếp sợ. Tôi bay tới thành phố xa xôi này để sống với những người hoàn toàn xa lạ, để đứa con chưa chào đời sinh ra thoát khỏi ánh mắt soi mói, miệng lưỡi dèm pha, và rồi sẽ được cho làm con nuôi. Ngày 3 tháng 9, tôi sinh ra một thằng nhóc. Tôi chỉ thấy mặt đứa bé một lần lúc nó được đặt nằm trong phòng dành cho em bé mới sinh, và tất nhiên tôi chưa được ẵm bồng nó. Các bác sĩ y tá nói, nếu tôi ẵm nó, tôi sẽ cảm thấy rất đau đớn, và tôi nghĩ họ nói đúng. Sinh con xong chẳng bao lâu, thì tôi lại lên máy bay về lại Washington, ngay sau khi đã ký xong các giấy tờ cho con, để làm lại cuộc đời như bác sĩ bảo. Dù nỗi đau chia ly nguôi ngoai theo năm tháng, tôi không bao giờ quên được là mình đã từng có một đứa con trai. 33 năm sau, cứ đến ngày 3 tháng 9 là tôi lại lặng lẽ khóc than, đau khổ vì đã cho đi đứa con. Ngày lễ các bà mẹ hàng năm là lúc tôi cảm thấy khổ sở nhất. Hình như mọi người phụ nữ mà tôi quen biết đều làm mẹ. Tôi muốn thốt lên, tôi cũng làm mẹ đây mà, nhưng chẳng thể nào được. Và rồi năm tháng biến thành những thập kỷ, nhưng ký ức về đứa con duy nhất vẫn còn đó. nằm sâu trong trái tim và chỉ chờ dịp là nhói lên. Rồi vào ngày 26 tháng 3 năm 1993, tôi nhận được một tin nhắn trên máy điện thoại, giọng của một người phụ nữ. Cô Elizabeth, tôi có một tin hy vọng là cô quan tâm. Nó sẽ mang lại niềm vui và hạnh phúc đến cho cô. Rồi giọng nói trở nên rời rạc. Rõ ràng là người phụ nữ này đang khóc. Nếu cô chính là cô Elizabeth Fring, người đã làm phước cho tôi cách đây 33 năm trước, thì xin cô điện thoại cho tôi ở Newport Beach, tiểu bang California. Tôi rất thích được chuyện trò với cô. Tôi gọi lại ngay và được người ta nối với một máy trả lời điện thoại. 3 ngày sau, tôi mới liên lạc lại được. Người phụ nữ đó xưng tên là Suzy. Bà Suzy cảm ơn tôi rối rít vì đã gọi lại và hỏi tôi có biết bà không. Tôi đáp, tôi nghĩ là có, nhưng tôi không chắc lắm. Bà Suzy nói, ôi cô Elizabeth, tôi đã nhận nuôi đứa con xinh đẹp của cô cách đây 33 năm. Tôi gọi điện để báo cho cô biết là cô có một đứa con trai tuyệt vời lắm. Bill đã lấy một cô vợ rất tuyệt và cô có được 2 cháu nội vô cùng xinh xắn. Tôi không tin được những gì mình vừa nghe. Đã nhiều năm nay, tôi cứ mơ tưởng tới giây phút tương tự như thế này. Giờ đây, nó lại là sự thật. Tôi bảo bà Suzy là tôi không ngờ bà lại cao thượng như thế. Bà Suzy kể có một hôm, lúc đang ngắm 2 cô cháu gái nhỏ đang chơi, bà đã nhủ thầm. Có người phụ nữ nào mà không muốn biết về những đứa trẻ xinh xắn như thế này? Và vì thế, bà đã quyết định tìm kiếm tôi. Bà Suzy nói, Bill cũng biết bà đang tìm kiếm tôi, nhưng Bill không được biết đến những tin tức mới nhất vì bà sợ tôi không muốn gặp lại Bill. Chẳng bao lâu, tôi gửi cho Bill một lá thư. Thư viết như sau. Ôi, sau nhiều năm ròng rã, mẹ vui mừng khôn tả khi biết là con có mặt trên đời. Trên cùng trái đất này, dưới cùng một bầu trời, hít thở cùng không khí như mẹ. Mẹ vui sướng biết bao khi con, đứa con trai yêu quý của mẹ, muốn được biết mẹ hệt như mẹ từng khao khát được biết con, được ôm hôn và được thương yêu con. Billy, điều quan trọng nhất mà con cần phải biết là mẹ không bao giờ quên con hay ngừng thương yêu con. Tận đáy lòng, mẹ cảm ơn con vì con đã không từ chối mẹ. Mẹ thương con, Elizabeth. Khoảng giữa tháng 4 năm đó, tôi đáp máy bay tới Los Angeles. Trên đường đi, tôi đã viết 33 tấm thiệp sinh nhật gửi cho con trai. Nội dung là kể lại vắn tắt những việc tôi đã làm mỗi năm Bill có mặt trên đời. Tôi nghĩ Bill cũng cần phải biết về mình chứ. Vợ của Bill là Deanne quay video cảnh tôi xuống khỏi cầu thang máy bay. 2 cô cháu gái của tôi đứng bên cạnh Deanne và ngay sau lưng cô là một người đàn ông cao lớn, tóc vàng, mặc đồ rất lịch thiệp, không chê vào đâu được. Lúc thấy tôi, Bill từ sau lưng vợ tiến lên đi về phía tôi, đôi tay dang rộng. Tôi đã bước vào vòng tay thương yêu của Bill, cảm tưởng mình giống như các bà mẹ khác đang ôm hôn đứa con lần đầu. Tấm bưu thiếp. Rocky Blair và David Everhart. Những trận mai phục chẳng diễn ra ở đâu cả, mà nó có ở khắp mọi nơi. Tôi cùng các đồng đội đang hành quân trong tâm trạng hết sức căng thẳng vì một cuộc chiến mà ngay cả những người lính tham gia như tôi cũng thấy phi nghĩa. Hôm đó là ngày 20 tháng 8 và trời nóng, ẩm ướt như thường lệ. Đột nhiên, một loạt tiếng giật gắt, đầy giận dữ của những khẩu súng trường AK-47 vang lên. Nó được trộn với âm thanh khác của một khẩu súng liên thanh nặng hơn. Liền sau đó, những phát đạn xoẹt tới, xé toang cây cỏ. Tiếng la hét đòi bắn trả của viên trung đội phó làm cho cảnh tượng càng đinh tai nhức óc, rối loạn hơn. Đại đội C của lữ đoàn bộ binh hạng nhẹ gặp phục kích rồi. Đột nhiên, tôi có cảm tưởng như ai đó quất mạnh cây vợt đánh bóng chày vào bên đùi trái của mình. Tôi đã bị trúng một phát đạn. Tôi cố bò lết ra khỏi chỗ nguy hiểm, nhưng chẳng có lối thoát nào trong đám lửa đang bủa vây ấy. Sau đó, tôi nghe tiếng lựu đạn nổ như xé tai. Ram! Và cây gậy bóng chày lại đập mạnh. Lần này, nện vào bàn chân trái. Tôi ngất lịm và chẳng còn biết ai đã đưa mình về căn cứ nữa. Rồi thì chiến tranh cũng hạ nhiệt. Vết thương đã khiến tôi phải chuyển sang Tokyo chữa trị. Tại đây, các bác sĩ nói là tôi hầu như mất bàn chân phải và sẽ không bao giờ còn chơi bóng bầu dục được nữa. Họ thông báo là tôi sẽ ra viện với thương tật là 40%. Đây chẳng phải là một tin tốt lành. Bóng bầu dục là cả cuộc đời và giấc mơ của tôi, một giấc mơ đã khởi đầu ở thành phố Appleton, tiểu bang Wisconsin, tại trường trung học Xavier. Giấc mơ ấy đã chín mùi ở Notre Dame, nơi tôi được cử là đội trưởng của đội Fighting Irish vào năm 1967. Bóng bầu dục là niềm đam mê lớn nhất đời tôi. Tôi đã gắn bó cuộc sống của mình với bóng bầu dục và chính nó đã giúp tôi khẳng định mình. Đó là khoảng thời gian đen tối trong cuộc đời. Bị thương về cả thể xác lẫn tinh thần. Thậm chí, tôi đã cố tìm cách thích ứng với một tương lai không có bóng bầu dục. Rồi thì tôi nhận được một bưu thiếp của ông chủ đội bóng bầu dục chuyên nghiệp, Steelers, ông Art Rooney. Ông ấy chỉ viết, chúng tôi sẽ gặp lại anh khi anh quay trở lại. Những lời lẽ thật đơn giản nhưng có ảnh hưởng lớn vô cùng. Tôi đã quyết định mình sẽ quay trở lại, tôi sẽ phấn đấu bằng mọi giá. Việc đầu tiên là tập đi trở lại bằng phần còn lại của bàn chân phải. Tôi kiên nhẫn hơn và quyết tâm hơn trước rất nhiều, rất rất nhiều so với khi còn là một học sinh trung học. Tôi đã thành công. Năm 1970, tôi đã quay trở lại đội bóng Steelers và được xếp vào đội quân dự bị. Năm 1974, tôi đã mặc áo số 20 của đội Steelers. Cùng trong năm, chúng tôi đã đoạt giải Super Bowl. Chúng tôi lại giành chiến thắng tiếp theo vào các năm 1975, 1978 và 1979. Năm 1978, tôi nghỉ chơi bóng bầu dục. Tôi đã cưỡng lại những điều có thể xảy ra và sống trọn vẹn giấc mơ của mình. Tôi đã tham gia vào các hội từ thiện dành cho trẻ khuyết tật. Tôi cũng đi nói chuyện tại một vài nơi với hy vọng mình sẽ khích lệ được những người khác vượt qua trở ngại của họ. Trong những lần tham gia nói chuyện, tôi thường kể cho mọi người nghe về ông Art Rooney, về niềm tin ông ấy truyền sang tôi. Sẽ chẳng bao giờ tôi quên được lời khích lệ đơn giản nhưng đầy ý nghĩa. Chúng tôi sẽ gặp lại anh khi anh quay trở lại. Những mùa hè có cây đậu hoa. Susan Arnett Hudson. Tưởng nhớ Marian Siegel Arnett Jr. 1920-1970, cựu chiến binh trong Thế chiến thứ hai. Những năm cuối cùng của thập niên 60 trong thế kỷ vừa rồi, mùa hè nào tôi cũng cùng hai chị gái đi xe đò từ tiểu bang Arizona sang tiểu bang Arkansas thăm cha. Cha vốn là cựu chiến binh trong Thế chiến thứ hai, nên mang trong mình lắm thứ bệnh. Một người bình thường chỉ cần mang một thứ bệnh như cha là cũng chẳng thể vui sống nổi, nhưng cha thì không. Tôi còn nhớ như in cảnh cha đánh thức chị em chúng tôi dậy mỗi buổi sáng. Trước khi gắn chân giả để ra ngoài đường, cha tôi mất cả hai chân sau khi xuất viện. Cha đi lại trong nhà bằng xe lăn. Cha vừa cầm gậy, cánh tay vươn dài của cha, vừa đẩy xe lăn khắp nhà, vừa la to. Up, 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 get up and face the day. It's a beautiful day. Rise and shine. Nếu chị em tôi vẫn chưa chịu dậy, thì ông sẽ vừa hát vừa gõ gậy lên thành giường. Dậy sớm có tốt lành chi với chúng tôi đâu, nhưng dường như đối với cha thì ngày nào cũng tốt lành cả. Hồi đó, những năm 60, chưa có chỗ đậu xe hay đường dốc để đi xe lăn lên xuống như bây giờ. Do đó, chỉ việc nhỏ như ra tiệm tạp hóa cũng trở nên khó khăn rồi. Cha tôi lại không muốn nhờ vả bất kỳ ai. Ông thường leo lên những bậc thang một cách từ từ, nhưng rất chắc chắn, và huýt sáo suốt đường đi. Lúc đó còn ở tuổi ô mai, tôi lấy làm mắc cỡ giùm cha, nhưng cha lại không chịu nhận là mình sai trái. Một lần, cha gặp cả ba chị em chúng tôi ở quầy bán đồ trang điểm. Ông cũng ngắm nhìn đồ trang điểm với chúng tôi. Ông cầm lên một hộp phấn và đọc lớn lên hàng chữ trên nhãn. Làm cho làn da của bạn mềm mại và mịn màng từ đầu đến chân. Ông phá lên cười lớn, bảo, à, hộp phấn này chỉ làm đẹp cho phân nửa người của tôi mà thôi. Chúng tôi cũng bật cười, cha luôn hài hước vậy đó. Những mùa hè như thế qua mau. Năm nào, cha cũng lái xe tiện chúng tôi về lại Arizona. Ông hay dừng lại ở biên giới hai tiểu bang New Mexico và Arizona để mua trái cây, rau củ. Khi được hỏi cần trái cây hay rau củ gì, cha thường trả lời, cho tôi 3 cây đậu hoa. Cha tôi đã mất từ lâu lắm rồi, nhưng bài học mà người dạy chúng tôi thì còn ở lại. Ta chỉ thật sự tàn tật khi tự coi mình là người vô dụng. Bây giờ tôi mới hiểu, tuy đã muộn màng, những cây đậu hoa của cha thường hãnh diện khi đi cạnh người, vừa đi vừa huýt sáo khi leo lên các bậc thang. Tiếng khóc đêm phục sinh. Cindy Bollinger. Cách đây 20 năm vào dịp lễ phục sinh, tôi và nhóm bạn quyết định sẽ dự lễ vào sáng sớm. Chúng tôi thức dậy lúc 2 giờ sáng để lái xe đến Pretty Place, một nhà thờ nhỏ yên tĩnh. Lúc chúng tôi tới nơi, trời hãy còn tối. Tìm chỗ đậu xe xong, chúng tôi đi về phía nhà thờ. Bên trong và xung quanh nhà thờ đã có rất nhiều người. Trong đêm tối, người ta cử hành một lễ giản dị, chỉ có hát thánh ca, cầu nguyện và giảng kinh ngắn. Tôi thấy thật nhẹ nhõm khi được ngồi tận hưởng sự yên tĩnh, nghe mùi của đất và cây thông, cảm giác không khí của buổi sớm phả lên làn da mát lạnh. Tôi lắng nghe tiếng chim hót, âm thanh của những cây cỏ chung quanh mình và tận hưởng niềm vui sướng khi được ở bên cạnh bạn bè. Ngày bắt đầu, một quả banh màu cam rực rỡ vươn mình ra khỏi đêm tối, là lúc đám đông lục tục ra về, trở lại với thế tục, tôi cũng trở về đi làm. Tôi đến bệnh viện với cảm giác yên ổn, đầy hứng khởi và sẵn sàng làm việc. Phòng cấp cứu lúc đó cũng khá yên tĩnh nữa. Vì không có bệnh nhân, tôi bắt tay vào lau chùi, dọn dẹp. Tôi nghe có tiếng thông báo quen thuộc, có bệnh nhân ở ngoài hành lang, rồi tiếp đó là tiếng kêu hoảng loạn và tuyệt vọng của một người đàn ông. Tôi bước ra và thấy một người đàn ông đang mang vô một đứa trẻ nhỏ bé, mềm oặt và không còn thở được. Một bên mặt tái mét của đứa trẻ dính đầy vết máu, còn những vết thương khác thì không thấy rõ. Người đàn ông trao cho tôi một cô bé mặc cái áo đầm xếp ly, đi đôi vớ có viền ren, đôi giày da hàng hiệu, đầu đội một cái nón kiểu phục sinh đã nhàu nát. Anh ta nói không ngừng. Anh không nhìn thấy đứa bé khi lùi chiếc xe tải ra khỏi cổng. Con bé đã diện đồ sẵn để đi lễ. Nó thấy cha mình lái xe đi nên cố chạy theo. Nó chỉ muốn đi với cha mà thôi. Tôi vội đưa con bé vào phòng chăm sóc đặc biệt và để cha nó ngồi đợi ngoài hành lang. Có người hướng dẫn anh ta điền vào các giấy tờ và đưa tới phòng đợi dành cho thân nhân người bệnh. Đây phải là một phòng đợi nhỏ với ánh đèn dịu dàng cho gia đình người bệnh. Tại đây, gia đình và bạn bè của bệnh nhân ngồi đợi tin, cầu nguyện cho người thân yêu. Tín hiệu báo động khẩn cấp vang lên. Cả ca trực đổ xô lại để cứu lấy đứa bé. Chúng tôi đã cắt bỏ bộ đồ mặc dự lễ phục sinh của con bé và luồn ống vào, cố hồi phục chức năng tim phổi, tim tĩnh mạch và tiêm thuốc. Liền đó, bác sĩ phát hiện cổ họng con bé đã bị gãy. Chúng tôi làm hết khả năng để cứu mạng sống của cô bé đáng thương này. Cuối cùng thì công việc cũng chấm dứt với những cái lắc đầu buồn bã, cổ họng mắc nghẹn và trái tim trĩu nặng. Chúng tôi để gia đình nhìn mặt cô bé. Ông bác sĩ trưởng phòng cấp cứu đi vào phòng dành cho người thân nhân, cố giải thích chuyện gì đã xảy ra. Tiếng khóc của người cha khi biết tin này vẫn còn làm tôi xúc động tận tâm can. Tôi nghĩ rằng mình có thể hiểu được nỗi đau thương và sự mất mát mà cha cô bé đang chịu. Tôi tới cạnh anh ta, nói vài lời chia sẻ, nhưng anh ta lại lẳng lặng cúi đầu bước đi. Khi đó, cảm giác tự ái chợt xâm chiếm tôi. Thấm thoát đã 20 năm kể từ ngày lễ phục sinh năm nào. Bây giờ tôi đã có gia đình với 4 đứa con. Tôi giờ đây vừa là một nữ y tá, vừa là người mẹ sống vì con cái. Không một mùa phục sinh nào mà tôi không nhớ tới cô bé trên cánh tay của người cha năm đó. Lúc nào tôi cũng có thể nhớ lại tiếng khóc đau đớn tột cùng của người cha khi nghe tin con gái mình đã chết. Giờ đây, làm cha làm mẹ rồi, tôi mới hiểu hết cái đau khổ, ân hận tột cùng ẩn trong tiếng khóc của người cha. Những người làm trong ngành y phải học cách đương đầu với những nỗi đau thể xác và tinh thần của những người khác. Những người như chúng tôi thường phải chứng kiến nỗi bất hạnh của đồng loại mình, thấy người ta mất mát tay chân, mạng sống, mất gia đình và thỉnh thoảng còn là những điều khủng khiếp không thể nói ra được đã gây cho nhau. Những lúc như thế, tôi luôn nhớ lại hình ảnh cô bé đang hấp hối ngày nào. Dù chúng ta là y tá, bác sĩ hay là bất cứ ai có những nghề phải đương đầu với nỗi đau thể xác và tinh thần của con người, chúng ta phải biết tự chăm sóc, trải nghiệm mình để rồi phục vụ người khác. Chúng ta không thể múc nước cho ai đó ở một cái giếng đã cạn khô.